Hồng Liên Bảo Giám, chương 1097, tình báo và trợ giúp, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa một doanh quân đội này là tinh nhuệ, là xếp hàng đầu trong tuyến 2 của Lý Gia, nàng hoàn toàn có thể dựa vào một doanh này tiến lên cao hơn. Quân Lý Gia không phải dùng đại doanh phân chia, chỉ dùng doanh 5.000 người mà phân, trừ phi là hạch tâm của Lý Gia, nếu không sẽ không có khả năng thống lĩnh 4 vạn người. Có thể lĩnh 5.000 người đã là cực hạn. Còn tốt một ít bởi vì đi làm phụ tá cho đại tướng chính là vị trí không thực quyền. Thập tứ Diệp Thảo biểu hiện cảnh giới là kim đan tứ trọng, tuy lĩnh 5.000 người xem như giảm địa vị xuống, cân nhắc tới nàng có thể tùy ý chỉ huy 5.000 tinh nhuệ cũng không tệ. Lý Gia không sẽ lập tức tín nhiệm một người ngoài, cho dù thập tứ Diệp Thảo trải qua tất cả khảo nghiệm. Nếu không cảnh giới kim đan 4 trọng có thể chỉ huy một quân đoàn. Lại trải qua một ít chiến dịch, thập tứ Diệp Thảo có thể đạt được tín nhiệm, với nàng mà nói không phải việc khó, nàng có thể lừa gạt cả thần linh, lừa gạt luyện khí sĩ chỉ là đổi mạch suy nghĩ mà thôi, rất dễ dàng làm được. Thập tứ Diệp Thảo đưa tình báo ao tiên chính là trong quân Lý Gia có 4 cường giả kim đan bát trọng. Đối với Tô Kính mà nói đây là tin tức cực kỳ quan trọng. 4 cường giả kim đan bát trọng hoàn toàn có thể nghiền áp Minh Quân. Nếu như chỉ là một Tô Kính căn bản không quý kỵ, hắn dùng Bạch Hổ thần binh có thể chém giết. Thập tứ Diệp Thảo đưa tình báo thứ hai là trong quân Lý Gia có một đại doanh 4 vạn đạo binh tương đối hung hãn, trong mắt thập tứ Diệp Thảo xem ra, 4 vạn đạo binh này, thực lực mỗi đạo binh đều tương đương với luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ. Tình báo này không xem vào đâu, Tô Kính có Bạch Hổ thần binh hung tàn hơn. Tình báo thứ ba nói về chủ soái Lý Gia đã phái mật thám thu hoạch tình báo quan trọng trong địa ngục Tam Đảo, Lý Gia đang căn cứ vào tình báo này bày kế hoạch tấn công. Khả năng Lý Gia không tấn công thần miếu trên đảo Tô Kính, muốn động thủ ở hòn đảo khác. Lý Gia tại đoạt thời gian, nói cách khác rất có thể Lý Gia có nắm chắc nhanh chóng đánh bại quân địch và chiếm lĩnh một hòn đảo quan trọng. Đại doanh của thập tứ Diệp Thảo hiện tại nằm ở bến cảng, chuẩn bị tiến công. Tô Kính nghe tin tức này cũng không nóng nảy, ba tòa thần miếu hạch tâm trên địa ngục Tam Đảo từng người tự chiến. Lần trước ức dùng núi lửa công kích địa ngục Tam Đảo không còn có trợ giúp bất cứ thành thị nào. Từ tình báo của Hoàng đế đưa cho, Hoàng đế dẫn đầu đại quân khác ý đồ đánh thần quốc của địa ngục chi chủ bên kia đã vô lực tiến hành trợ giúp địa ngục Tam Đảo. Phân thân của địa ngục chi chủ bị Hoàng đế bắt, thực lực địa ngục chi chủ bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không dám tới nữa. Cho nên thần miếu hạch tâm của địa ngục Tam Đảo nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán một ít dị thú cường đại mà thôi, thần linh phân thân không thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Hoàng đế nói không để cho mình đụng tới người 12 đạo cung, cũng không nói không cho chạm vào người Lý Gia. Có lẽ nên bảo thập tứ Diệp Thảo làm chút gì đó, ví dụ như lừa gạt một tồn tại như ma quỷ đại lãnh chúa, như vậy 4 cường giả kim đan bát trọng của Lý Gia sẽ tổn thất một ít. Chỉ cần mất một Tô Kính sẽ vui mừng. Bạch Hổ thần binh của hắn có thể chế trụ 2, còn lại 1 sẽ do mình tiến hành giải quyết. Nếu như cường giả Lý Gia tự cao lực lượng, gocchuyenaudio.com, như vậy mình không quan tâm mà động thủ xóa hắn đi. Tô Kính báo tin tức này với thập tứ Diệp Thảo, lúc này mời đám người Đường Hà tới hợp. Chuyện thay trang bị mới đã không cần nghiên cứu thảo luận, hiện tại mọi người đang ở chung con thuyền, Tô Kính chỉ nói kế hoạch một chút, không có người phản đối cho nên chuyện này được quyết định. Tô Kính muốn làm là chỉnh đốn lực lượng quân đội. Hắn phát hiện năng lực chiến đấu của luyện khí sĩ và binh sĩ hỗn hợp tăng cao không ít, có thể là do trong tay mình có nhiều không quân, các luyện khí sĩ sẽ không cần thiết hỗn hợp trong binh sĩ. Trừ hậu cần doanh gia, các biên chế còn lại đều do luyện khí sĩ nói một mình. Hiện tại mọi người thành thật với nhau, bọn họ nói rõ lực lượng có thể lợi dụng trong tay của mình, như vậy Tô Kính phân công nhiệm vụ cũng giảm lãng phí tài nguyên không ít. Thời điểm mọi người đang hợp trên mặt Tô Kính bỗng nhiên thần sắc cổ quái, Hoàng đế Khương Diễm lại truyền tống một ít thứ gì đó vào trong Bạch Hổ Thương Kỳ, hắn nhìn vào bên trong, đó chính là ác mộng chiến mã chẳng chịt, chúng đang ở trong lôi thủy, dưới chân có hỏa diễm phún dũng và không quý kỵ lực lượng của lôi thủy. Số lượng ác mộng chiến mã đạt tới hơn 20 vạn. Chỉ có bộ yên ngựa và không có áo lót, thứ này không cần áo lót, phòng ngự của thứ này đã vượt qua bất cứ tọa kỵ có trang bị nào trong đế quốc. Tòa kỵ 4 vạn bạch hổ gào thét, những bạch hổ này cũng không quý kỵ ác mộng, nhưng mà ác mộng chiến mã còn được lực lượng của Hoàng đế Khương Diễm bảo hộ, bạch hổ căn bản không thể làm gì. Tô Kính triệu hồi một đầu ác mộng, đám người Đường Hà ngừng trao đổi và nhìn tòa kỵ trong tay hắn. Sau nửa ngày Mộ Ngân Mâu mới nói, tòa kỵ này có thực lực tương đương kim đan nhất trọng. Chỉ là tương đương, cũng không thể dùng như vậy. Đường Hà thở dài một tiếng, ác mộng là sinh vật cường đại, tuy trên thế giới này đã bị thiên đạo pháp tắc áp chế, lực công kích hạ thấp rất nhiều, năng lực chủ yếu đều nằm trong phương diện phòng ngự. Bởi như vậy tác dụng thực tế tương đương với bạch hổ trọng kỵ của Tô Kính. Đây là thứ tương đối nghịch thiên, Tô Kính có 1.000 bạch hổ trọng kỵ tung hoành trong quân địch giống như xe tăng nghiền áp đối thủ. Người có bao nhiêu? Hơn 20 vạn, Tô Kính trả lời Đường Hà. Đáng tiếc thứ này sau khi chết sẽ không phục sinh. Đường Hà không hỏi lai lịch của ác mộng, hắn đoán chừng là hoàng đế cho công chúa. Dã chiến rất tốt, Vô Ưu công chúa nói. Lúc công thành không thể dùng, tổn thất rất đau lòng. Thời điểm dã chiến, bình thường xông vào địch nhân cũng cần mấy vạn binh sĩ xếp phía trước, đầu nhập 2.000 kỵ binh như vậy đủ đả kích rồi. Mộ Ngân Mâu nói, Tô Kính lắc đầu, nói. Loại tọa kỵ này hiếu chiến lắm nhưng đó là ở bán vị diện. Cách chương.